đám đông đứng sát tường, túm tụm cân xứng giữa khoảng các chấn sông. Ở góc các phố gần đây, những bảng áp phích lớn nhắc lại bằng những chữ kỳ quặc. Lucie de la Mère Lagardie, ca kịch, vân vân. Trời đẹp, nhưng người ta vẫn thấy oi bức. Mồ hôi chảy dưới những mớ tóc quăng. Tất cả các mùi xoa được rút ra để thấm những cái trán đỏ bừng. Và đôi khi một làn gió ấm thổi từ sông vào, trung nhẹ đường viền những lều vải chéo go căng trước cửa các quán rượu. Tuy nhiên ở phía dưới một chút, người ta lại được giải nồng bởi một luồng gió lạnh sặc mùi mỡ bò, da thuộc và dầu mỡ. Đó là làn hơi bốc lên từ phố xe bò, đầy những kho hàng lớn đen, trong đó người ta đang lăn những chiếc thùng. Sợ mình có vẻ nực cười, Emma muốn trước khi vào rạp đi dạo một vòng trên cảng. Và Bovary vì cẩn thận giữ các vé trong tay, đút túi quần để sát bụng. Nàng hồi hộp ngay từ cửa vào. Nàng vô tình mỉm cười đắc ý thấy đám đông ùa vào phía tay phải qua hành lang bên kia. Còn nàng lại leo cầu thang đưa lên dãy ghế hạng nhất. Nàng thích thú như một đứa trẻ lấy ngón tay đẩy các cánh cửa rộng bọc thảm. Nàng hít căng ngực mùi bụi bặm của các hành lang. Và khi nàng đã ngồi ở trong lô của nàng, nàng nhẹ nhàng ngã người về đằng sau với một thái độ ung dung của một bà quận công. Rạp bắt đầu đông dần, người ta rút ống nhòm trong bao ra và những khách thuê lô dài hạn thấy nhau từ xa chào nhau. Họ đến đây lấy nghệ thuật để khuây khỏa những lo lắng về buôn bán, nhưng chẳng quên được việc kinh doanh. Họ còn chuyện trò về giải sợi rượu mạnh hay thuốc nhuộm. Người ta thấy ở những người đầu già cả, điềm tĩnh và bình thản với làn tóc và màu da trắng bệch giống như những chiếc huy chương bạc ám hơi chì. Những chàng trai trẻ đẹp đứng dênh dang ở tầng dưới, phô ra ở khoang của áo ghi lê, chiếc cà vạt màu hồng hay xanh táo của họ. Và bà Bovary từ trên cao nhìn xuống, tán thưởng họ. Họ tì trên những chiếc can nhỏ núm vàng, bàn tay của họ căng trong chiếc găng màu vàng. Trong lúc ấy, những ngọn nến của dàn nhạc được thắp lên, chùm đèn từ trên trần nhà dội ánh sáng qua những mặt kính nhỏ xuống nhà hát, tạo thành một niềm vui đột ngột. Rồi các nhạc sĩ lần lượt bước vào. Thoạt tiên là một bản nhạc huyên náo dài với những tiếng ù ù của những cây đàn trầm, tiếng rinh rít của những chiếc violon, tiếng quang quang của những nòng kèn, tiếng trầm bổng của những chiếc sáo, chiếc tiêu. Tiếp đó người ta nghe thấy ba tiếng gõ trên sân khấu, tan trống đồng nổi lên, các nhạc cụ bằng đồng hòa theo và tấm màn kéo lên, một phong cảnh được bày ra. Đây là ngã tư một khu rừng với máng nước bên dưới bóng một cây sồi. Nông dân và chúa đất áo tơi choàng trên vai, tất cả đồng ca một bài hát đi săn. Đột nhiên xuất hiện một viên đại quý giang hai cánh tay lên trời cầu cứu một ác thần. Sau đến một viên đại quý khác, cả hai cùng bỏ đi, và những người đi săn lại hát. Nàng lại thấy mình trong những cuốn sách đọc thuở thanh xuân hoàn toàn ở Walter Scott. Nàng dường như nghe thấy qua làn sương mù tiếng kèn một đồng sứ Ecosser lấy đi lấy lại trên đồng cỏ quan. Giả chăng hồi tưởng lại cuốn tiểu thuyết, nàng dễ hiểu kịch bản hơn. Nàng theo dõi tình tiết qua từng câu này đến từng câu khác. Còn những ý tưởng khó nắm vừa trở về đầu óc nàng lại tan tác ngay dưới hàng loạt nhạc khúc. Nàng để lòng mình ru theo những giai điệu và nàng cảm thấy người mình đang run lên, tựa hồ có chiếc chỉ cầm violon đang đưa đi kéo lại trên các sợi dây thần kinh của nàng. Nàng không đủ mắt để ngắm những trang phục, những cảnh trí, những nhân vật, những cây vẽ bằng sơn rung chuyển trước mỗi bước đi. Và những mũ nhung, những áo khoác, những thanh gươm, tất cả những vật tưởng tượng ra đó khuấy động trong hòa âm như trong không khí của một thế giới khác. Nhưng một thiếu nữ vừa tiến lên vừa ném một túi tiền cho một kỵ sĩ vận màu xanh ve. Thiếu nữ đứng lại một mình, rồi liền đó người ta nghe thấy tiếng sáo như tiếng nước róc rách hay tiếng chim líu lo. Lucy cất giọng trầm hát một bài ca ngắn bằng cung son trưởng. Cô ta than vãn về tình yêu, cô ta cần có đôi cánh. Emma cũng vậy, những muốn xa lánh cuộc đời bay trong một vòng tay. Bất thần, Edgar Lagardy xuất hiện. Y có nước da trắng xanh rất đẹp, nó đem lại cho giống người hăng hái miền Nam cái gì trang nghiêm của cẩm thạch. Thân hình cường tráng của y bó trong một chiếc áo ngắn màu nâu. Một con dao găm nhỏ chạm trổ đập trên đùi bên trái, và y vừa thờ thẫn đưa cặp mắt nhìn, vừa để lộ hàm răng trắng. Người ta đồn rằng một công chúa Ba Lan, một buổi tối nghe y hát trên bãi biển Biarritz, nơi y đang sửa sang chiếc tàu nhỏ, đã phải lòng y. Nàng công chúa đã khánh kiệt gia sản vì y. Y đã bỏ đứng nàng trong cảnh ấy để chạy theo các cô gái khác. Và câu chuyện tình nổi tiếng ấy chẳng khỏi phục vụ cho các tiếng tăm về nghệ thuật của y. Tay kép hát khôn khéo, thậm chí còn luôn luôn chú ý luồn qua các bài cổ động một lời thi dị về sức quyến rũ của con người y và tính nhạy cảm của tâm hồn y. Y có một giọng hát tốt, một thế đứng vững vàng, nhiều thể chất hơn là thông minh và nhiều khoa trương hơn là trữ tình. Tất cả chung đúc lại để nâng cao hắn lên cái bản tính tuyệt vời của người làm ảo thuật. Trong đó có cả bản tính của anh thợ cạo và của tay đấu bò mộng. Ngay từ cảnh đầu tiên, y đã kích động khán giả. Y siết chặt Lucy trong tay, y bỏ nàng ra đi. Y trở lại, y dường như thất vọng. Y có những cơn giận, rồi những hơi thở khò khè bi thảm rất mực dịu dàng, và những âm điệu thoát từ chiếc cổ để trần của y đầy tiếng nức nở và những cái hôn. Emma ngã người xuống để nhìn y. Những lời than vãn du dương ấy tràn ngập trái tim nàng. Những lời than vãn kéo dài theo nhạc điệu của đàn công bát, như những tiếng rên la của kẻ bị đắm tàu trong cảnh náo động của bão táp. Nàng nhận ra tất cả bao nhiêu ham mê và bao mối lo âu làm nàng hút chết trước kia. Tiếng hát của cô ca sĩ dường như chỉ là tiếng gian dậy của lương tâm nàng. Và cái ảo ảnh kia đang mê hoặc nàng cũng là cái gì của cuộc đời nàng nữa. Nhưng đã không có ai trên trái đất yêu nàng bằng một mối tình như vậy. Anh ấy chẳng khóc như Edgar. Tới cuối cùng, dưới ánh trăng, khi hai người nói với nhau: đến mai nhé. Nhà hát rung chuyển vì những tiếng vỗ tay hoan hô. Người ta diễn lại tiết cuối cùng của khúc nhạc. Cặp tình nhân nói đến qua trên mồ họ, đến lời thề nguyền, đến sự tha hương, đến định mệnh, đến hy vọng. Và khi họ thốt lên lời vĩnh biệt, Emma thét lên một tiếng xé tai, nó chìm trong tiếng rung của những hòa âm cuối cùng. Sao vậy? Bovary hỏi. Tay lãnh chúa kia làm khổ cô ta. Đâu phải. Nàng đáp. Đó là người yêu của cổ chứ. Vậy mà y lại thề trả thù gia đình cổ. Còn anh kia, cái anh đến lúc này nói, tôi yêu Lucy và tôi tin rằng được nàng yêu. Thế mà anh ta lại bỏ cổ đi, để đi với bố anh ta. Tay khoát tay. Vì đó chính là bố anh ta, có phải không? Cái người bé nhỏ xấu xí mang một cái lông gà sống trên mũ ấy. Mặc dù Emma đã giải thích ngay từ cuộc đối xướng tay đôi, trong đó Gilbert thuật lại với chủ mình là Aston những mưu mô ghê tởm của gã. Charles khi thấy chiếc nhẫn đính hôn giả nhằm đánh lừa Lucy lại tưởng đó là vật kỷ niệm tình yêu của Edgar gửi đến. Giả lại hắn thú thực chẳng hiểu câu chuyện ra sao vì âm nhạc làm hại rất nhiều đến lời nói. Không sao, Emma nói, anh im đi. Hắn vừa ngã mình vào vai nàng vừa nói, là vì anh thích được hiểu cho rõ, em biết đó. Im đi, im đi. Nàng sốt ruột đáp. Được các người hầu gái đỡ, Lucy tiến ra với một vòng hoa cam gài trên tóc. Mặt cô ta tái nhợt hơn cả màu áo sa tanh trắng của cô ta. Emma mường tượng lại ngày cưới của nàng. Nàng thấy lại mình ở xa kia, giữa cánh đồng lúa, trên con đường nhỏ, lúc đám cưới đi về phía nhà thờ. Sao nàng đã chẳng như cô kia, cưỡng lại, gian xin? Trái lại, nàng đã vui sướng, chẳng thấy cái vực thẳm mà nàng lao mình xuống. Ôi, nếu như trong thời sắc đẹp còn tươi thắm trước những vết nhơ của hôn nhân và trước sự dở mộng của ngoại tình, nàng đã có thể đặt đời nàng vào một trái tim cao cả vững vàng nào. Và trong lúc đức hạnh, tình yêu, lạc thú và nhiệm vụ lẫn lộn, nàng sẽ chẳng bao giờ lại ngã từ trên hạnh phúc cao cả đó. Những niềm hạnh phúc ấy, không nghi ngờ gì nữa, là một điều hảo quyền được tưởng tượng ra vì nỗi thất vọng của mọi ước muốn. Nay nàng đã biết rõ cái ti tiện của những dục vọng mà nghệ thuật tâng bốc lên. Thế là cố gắng đưa tư tưởng mình đi hướng khác. Emma muốn chỉ thấy trong sự diễn tả những nỗi đau đớn của mình ấy một trò tạo hình bay bướm, cốt mua vui con mắt mà thôi. Và thậm chí nàng còn đang cười thầm với một lòng thương xót khinh người. Thì ở cuối rạp, dưới cái nền cửa bằng nhung, xuất hiện một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng đen. Cái mũ to kiểu Tây Ban Nha của y rơi xuống theo một động tác anh ta làm. Lập tức nhạc cụ và ca sĩ tấu bản nhạc xấu bè. Edgar hứng khởi hát ác những người khác bằng giọng ca trong trẻo hơn. Aston tung ra những lời thách thức giết người bằng những cung trầm. Lucy thốt lên những lời than vãn thánh thót. Actuia từ xa uyển chuyển những âm thanh vừa phải, giọng trầm của người trợ thủ vang rền như đàn ót, còn những giọng phụ nữ lắp lại lời anh ta, hợp xướng một cách dịu dàng. Tất cả mọi người đứng cùng hàng mà làm động tác, nỗi giận dữ, lòng căm thù, sự ghen tuông, mối kinh hãi, tình thương hại và trạng thái sững sờ đồng thời thoát ra từ những cái miệng hé mở của họ. Một người đóng vai tình lang bị xúc phạm, dung lưỡi kiếm trần, cổ áo ren của anh ta nâng lên từng chập theo chuyển động của lồng ngực, và anh ta hết đi sang phải lại đi sang trái, bằng những bước dài, gõ xuống sàn sân khấu những chiếc đinh thúc ngựa mạ vàng trên đôi ủng mềm leo ra ở mắt cá. Anh ta phải có, nàng thầm nghĩ, một tình yêu vô biên mới dội được xuống đám đông những nguồn cảm xúc dạt dào đến như vậy. Tất cả những manh tâm định chê bai của nàng tiêu tan bởi tài năng của vai kịch xâm chiếm lòng nàng, và nàng bị lôi cuốn tới người đàn ông bởi cái ảo ảnh của nhân vật. Nàng cố hình dung cuộc đời của người đó, cái cuộc đời lẫy lừng, lạ lùng, rực rỡ mà nàng có thể sống được nếu vận mệnh xuôi nên. Họ sẽ quen biết nhau, họ sẽ yêu nhau. Với người đó, qua tất cả các vương quốc ở châu Âu, nàng sẽ du hành từ thủ đô này đến thủ đô khác, sàng sẻ những nỗi gian lao và niềm kiêu hãnh của người đó, thu nhặt những bông hoa người ta ném tặng người đó, tự tay thêu quần áo cho người đó. Rồi mỗi tối, ở cuối một buồng lô, sau cái hàng rào có lưới vàng, nàng thẫn thờ đón lấy những lời thổ lộ chân tình của tâm hồn đó chỉ hát lên cho riêng mình nàng. Từ trên sân khấu, người đó vừa biểu diễn vừa nhìn nàng. Nhưng nàng bỗng phát điên lên, người đó nhìn nàng. Đúng thế rồi. Nàng những muốn chạy sổ vào hai cánh tay người đó để náu mình dưới sức mạnh của người đó, như vào chính sự hiện hành của ái tình, và nói với người đó, kêu lên với người đó, anh bắt cóc em đi, anh mang em đi, chúng ta đi đi. Của anh, tất cả những nhiệt tình và tất cả những ước mơ của em. Màn hạ xuống, mùi khói thắp đèn hòa lẫn với hơi người thở, gió cát quạt khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Emma muốn ra ngoài, đám đông đứng chật các hành lang và nàng lại ngồi phịch xuống ghế. Trái tim nàng hồi hộp đến nghẹn thở. Sắc lơ sợ nàng ngất đi, chạy ra phòng giải khát kiếm cho nàng một cốc đại mạch. Khó khăn lắm hắn mới trở về được chỗ ngồi, vì mỗi bước hắn đi, hắn lại va khuỷu tay vào người ta, do cái cốc hắn cầm ở tay. Và thậm chí, hắn còn đánh đổ 3/4 cốc trên da một chị người ru ăn mặc áo cụt tay. Chị này cảm thấy nước lạnh chảy xuống dưới lưng, the thé kêu lên, dường như bị ai ám sát. Chồng chị ta, chủ một nhà máy sợi, liền nổi nóng với người vụng về. Và trong khi chị ta lấy mùi xoa thấm những vết bẩn trên áo dài đẹp bằng vải mỏng màu anh đào, thì anh ta lẩm bẩm bằng một giọng cục những tiếng bồi thường phí tổn, đền tiền. Mãi sau Sắc Lơ mới đến được gần chỗ vợ, hắn nói hết hơi. Anh đã tưởng phải ở lại ngoài ấy, thật đó, đồng quá, đồng ơi là đồng. Hắn nói thêm, em thử đoán một chút xem anh đã gặp ai trên kia. Ông Lê Ông. Lê Ông? Chính ông ta sắp đến chào em. Và hắn vừa nói xong thì viên luật sư tập sự cũ ở Dông Vinh bước vào lô. Anh ta chìa tay ra theo lối không khách khí của người quý phái. Còn bà Bovary thì như cái máy, cũng giơ tay, hẳn là tuân theo sức hấp dẫn của một ý muốn mạnh hơn. Nàng đã không cảm thấy cái ý muốn đó từ buổi chiều xuân ấy, lúc trời đang mưa trên những tàu lá xanh khi họ từ biệt nhau, đứng bên cửa sổ. Nhưng nhớ đến việc phải giữ lễ cho hợp tình thế, nàng gắng xua dội cái trạng thái đê mê vì hồi tưởng, và nàng lắp bắp thật nhanh mấy câu. À, xin chào, thế nào? Ông đó hả? Im đi. Một giọng nói từ giữa rạp thốt lên vì hồi thứ ba bắt đầu. Vậy ra ông ở Rouen hả? Vâng. Thế từ bao giờ? Ra ngoài kia, ra ngoài kia. Người ta quay về phía họ, họ im bặt. Nhưng từ lúc đó nàng không còn nghe kịch nữa. Và bài đồng ca của những người khách mời, cảnh Aston cùng đầy tớ, bản đại song ca cung đê trưởng, tất cả đối với nàng đều ở tận đâu xa. Dường như nhạc cụ trở nên kém kêu đi, và những nhân vật trên sân khấu đã quá trần trụi. Nàng nhớ lại những ván bài ở nhà Tây Dược Sĩ và cuộc đi chơi tới chỗ vú em, những ngày đọc sách dưới dòm cây, những buổi mặt đối mặt chuyện trò bên cạnh lò sưởi. Tất cả mối tình đáng thương kia lặng lẽ đến thế và lâu dài đến thế, kín đáo đến thế, đầm thắm đến thế, mà nàng tuy nhiên, nàng đã quên đi. Tại sao anh ta trở lại vậy? Những cuộc sắp xếp có lẽ nào đã lại đặt anh ta vào trong cuộc đời nàng? Anh ta đứng phía sau nàng, vai tựa vào bức vách, và thỉnh thoảng nàng cảm thấy mình run run dưới cái hơi thở âm ấm từ mũi chàng toát xuống mái tóc nàng. Kịch có làm bà vui không? Anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu về gần phía nàng, gần đến nỗi đầu các sợi râu của anh ta lướt trên má nàng. Nàng hờ hững đáp. Ôi trời ơi, không, không, vui lắm. Thế là anh ta đề nghị nàng ra khỏi rạp để đi ăn kem ở chỗ nào đó. À, chưa vội. Chúng ta hãy ở lại đã. Bovary nói, tóc cô diễn viên sổ ra. Cái đó chắc là bi thảm. Nhưng cảnh điên dại chẳng làm cho Emma thích thú. Nàng thấy cách biểu diễn của nữ ca sĩ dường như là quá đáng. Cô ta hét to quá. Nàng vừa nói vừa quay lại phía Sắc Lơ đang nghe. Ừ, có lẽ vậy, một chút. Hắn đáp lại, ngập ngừng giữa sự thật thà nói lên cái thích thú của mình và sự tôn trọng của hắn đối với ý kiến của vợ. Rồi Lê Ông vừa nói vừa thở dài. Thật là nóng bức. Không chịu được, thật đó. Em có khó chịu không? Bovary hỏi. Có, em ngạt thở. Chúng ta đi đi. Lê Ông thận trọng đặt lên đôi vai nàng chiếc khăn sang dài bằng đăng ten. Và cả ba người ra ngồi ngoài bến cảng, dưới trời, trước cửa chính một tiệm cà phê. Thoạt tiên Sắc Lơ nói về bệnh tật của Emma, mặc dù Emma chốc chốc lại ngắt lời hắn, vì theo nàng, nói vậy e làm nhầm tai Lê Ông. Còn Lê Ông kể cho hai vợ chồng họ biết, anh ta đến ở Rouen được 2 năm, trong một phòng luật sư quan trọng để tập cho lành nghề, thì công việc ở Normandy được giải quyết khác với công việc ở Paris. Rồi anh ta hỏi tin tức về Bector, về gia đình Homer, về mụ Lơ Phăng Xoa. Và vì trước mặt người chồng, hai người chẳng còn gì hơn để mà nói với nhau nữa. Câu chuyện chẳng bao lâu ngừng lại. Những người ở rạp hát ra, vừa đi trên dĩa hè, vừa khe khẽ hát, hoặc hát rống lên. Ôi thiên thần tuyệt đẹp, Lucy của tôi ơi! Lê Ông liền làm ra vẻ tài tử, bắt đầu nói về âm nhạc. Anh ta đã xem Tamburini, Ribini, Bessiani, Grisi, và so với họ là gạt đi tuy có nổi danh cũng chẳng có giá trị gì. Thế nhưng, Charles đang cắn ra từng miếng nhỏ chiếc kem Farum ngắt lời. Người ta nói ở hồi cuối y hoàn toàn được tán thưởng. Tôi tiếc rằng đã bỏ đi trước khi diễn xong, vì tôi đã bắt đầu thấy hứng thú. Giả chăng, viên luật sư tập sự nói tiếp, y lại sắp diễn một buổi nữa. Nhưng Charles đáp, ngày mai vợ chồng họ sẽ đi khỏi nơi đây rồi. Trừ khi, hắn quay về phía vợ nói thêm, em muốn ở lại một mình em yêu. Và thay đổi kế hoạch, trước cơ hội bất ngờ thuận lợi cho hy vọng của anh ta, chàng trẻ tuổi lên tiếng ca ngợi Lagardy diễn trong khúc cuối. Đó là cái gì kỳ diệu tuyệt vời. Thế là Charles nặng nề. Chủ nhật em hãy về. Nào, em quyết định đi. Em không ở lại là em sai lầm đó. Nếu em cảm thấy chút nào cái đó đem lại lợi ích cho em. Khi ấy các bạn xung quanh đã giãn người. Một người hầu bàn kín đáo tới gần họ. Charles biết vậy, rút bóp ra. Viên luật sư tập sự cầm tay hắn giữ lại. Và thậm chí không quên để lại hai đồng hào trắng mà anh ta ném xuống mặt đá hoa cho kêu. Tôi giận thật đó. Bovary lẩm bẩm. Về số tiền mà ông... Anh ta phát một cử chỉ coi thường đầy thân thiện và vừa cầm lấy mũ vừa nói. Đồng ý vậy nha. Mai 6 giờ chứ. Charles một lần nữa lại kêu lên. Hắn không thể vắng nhà lâu hơn được. Nhưng chẳng có gì ngăn trở Emma. Cái đó, nàng ấp úng nói với một nụ cười lạ lùng. Tôi cũng chẳng rõ. Rồi hắn nói với Lê ông đang đi theo họ. Bây giờ thì ông đã về địa phương chúng tôi. Tôi mong rằng thỉnh thoảng ông sẽ đến xơi cơm với vợ chồng chúng tôi. Viên luật sư tập sự khẳng định anh ta sẽ chẳng bỏ qua. Giả lại anh ta cũng cần đi Dông Vin để làm một số công việc của phòng luật của anh. Và họ chia tay nhau trước ngõ xanh hép lăng giữa lúc chuông nhà thờ điểm 11 giờ rưỡi.
Phần thứ ba.
Lê ông trong thời gian học luật cũng đã khá hay đi lại tiệm lều tranh. Ở nơi đó anh ta thu được nhiều thắng lợi mỹ mãn gần những cô gái lẳng lơ thấy anh ta có vẻ phong nhã. Anh ta là một người sinh viên đứng đắn hơn cả. Anh ta để tóc không dài quá, không ngắn quá. Ngày mùng một đầu tháng không ăn hết tiền cả quý và có quan hệ tốt với các giáo sư. Còn những chuyện quá quắt, anh ta vẫn tránh do nhút nhát cũng có, do thận trọng cũng có. Thường thường vào lúc đọc sách ở trong buồng hoặc buổi chiều khi ngồi dưới những cây bồ đề ở vườn Luxembourg, anh ta đánh rơi quyển sách luật xuống đất và anh ta lại nhớ tới Emma. Nhưng dần dần, tình cảm ấy giảm xuống và những thèm muốn khác chồng chất lên, tuy nó vẫn dai dẳng sống qua chúng. Vì Lê ông chưa mất hết hy vọng, và đối với anh ta dường như còn có một hứa hẹn mơ hồ chập chờn trong tương lai, tựa hồ một trái cây bằng vàng treo trên một khóm lá quái dị nào. Rồi anh ta gặp lại nàng sau 3 năm xa vắng, tình yêu của anh ta lại thức dậy. Anh ta thầm nghĩ cuối cùng phải đi đến quyết định ý muốn chiếm được nàng. Giả lại tính nhút nhát của anh ta đã mất dần đi khi tiếp xúc với những kẻ chơi bời. Và anh ta trở về tỉnh nhỏ khinh bỉ tất cả những người không dẫn giày bóng loáng lên nhựa đường phố. Bên cạnh một phụ nữ Paris dẫn đồ đăng ten, trong phòng khách của một bác sĩ nổi tiếng nào đó, một nhân vật có quân chương và có xe ngựa, viên luật sư tập sự hèn mọn kia hắn sẽ run sợ như một đứa trẻ. Nhưng ở đây, tại Rouen, trên cảng, trước vợ người thầy thuốc quèn này, anh ta cảm thấy thoải mái, chắc mẩm trước rằng mình sẽ làm người ta lóa mắt. Cái thế vững vàng tùy thuộc vào môi trường ta đứng. Người ta không nói năng ở tầng dưới nhà như ở tầng gác tư, và người đàn bà giàu có dường như có quanh mình tất cả các tờ giấy bạc của họ lót trong áo nịt, tựa hồ một chiến bào để bảo vệ đức hạnh của họ. Tối hôm trước, khi tạm biệt ông bà Bovary, Lê ông từ xa vẫn theo dõi họ trên đường phố. Đến khi thấy họ dừng chân ở khách sạn chữ thập đỏ, anh ta mới quay gót về và suốt đêm trù tính một kế hoạch. Thế là sáng hôm sau, vào khoảng 5 giờ, anh ta vào nhà bếp khách sạn, cổ tắc, mặt tái với cái quyết tâm của những kẻ nhút nhát mà không gì ngăn lại được. "Ông tôi chẳng có ở đây," một người hầu trả lời. Anh ta thấy đó là một điềm lành. Anh ta lên gác. Nàng không bối rối khi anh ta tới gần. Trái lại, nàng còn xin lỗi vì đã quên không nói cho anh ta biết vợ chồng nàng đã trọ ở đâu.
Tôi đã đoán được," Lê Ông nói.
"Đoán thế nào?" Anh ta bảo là cái bản năng của anh ta đã liều lĩnh dẫn đường chỉ lối đến nàng. Nàng mỉm cười, và Lê Ông, để sửa chữa lại cái ngốc nghếch của mình, lập tức kể rằng anh ta đã bỏ cả buổi sáng đi tìm nàng lần lượt trong khắp các khách sạn của thành phố.
"Vậy bà đã quyết định ở lại chứ?"
Anh ta nói thêm.
"Vâng."
Nàng nói. "Và tôi đã lầm. Không nên làm quen với những thú vui không thực hiện được khi quanh mình có hàng nghìn điều yêu sách."
"Ồ, tôi tưởng..."
"Ồ không, vì ông. Ông không phải là phụ nữ." Nhưng nam giới cũng có những nỗi buồn của họ. Thế là câu chuyện được bắt đầu bằng vài suy nghĩ triết lý. Emma nói nhiều về nỗi đau khổ của những mối tình trên trần thế và nỗi cô đơn vĩnh cửu trong đó trái tim bị chôn vùi. Để đề cao mình hay bởi thơ ngây bắt chước nỗi buồn kia, nó gợi nỗi buồn của mình. Chàng trẻ tuổi tuyên bố anh ta đã chán nản lạ lùng suốt thời gian học tập. Hoặc tố tụng khiến anh ta bực mình. Nhiều khuynh hướng khác lôi cuốn anh ta, và mẹ anh ta không ngừng trong mọi bức thư đều dày dò anh ta. Vì họ nói rõ dần dần nguyên nhân những nỗi đau khổ của họ, mỗi người càng nói càng phấn khởi hơn lên một chút trong câu chuyện tâm tình tăng tiến ấy. Nhưng đôi khi họ ngừng lại vì bày tỏ không hết ý. Và thế là họ tìm cho ra một câu nào có thể trong lúc đó diễn tả được ý ấy. Nàng chẳng thú thực tình yêu của nàng đối với một người khác. Anh ta không nói rằng anh ta đang quên chị. Có lẽ anh ta không còn nhớ những bữa ăn đêm của anh ta sau những cuộc khiêu vũ với những cô gái giả trang làm phu dở hàng. Và nàng chắc quên những cuộc hẹn hò trước kia. Vào buổi sáng, nàng chạy trên đồng cỏ đến lâu đài của tình nhân. Những tiếng động của thành phố chẳng vọng tới họ mấy, và cái buồn dường như nhỏ bé với dụng ý thắt chặt hơn nỗi cô đơn của họ. Emma mặc một chiếc áo choàng rộng bằng vải chéo, tì búi tóc vào lưng ghế bành cổ. Giấy vàng dán trên tường làm thành một nền vàng sau lưng nàng, và cái đầu trần của nàng phản ảnh trong gương với đường ngôi trắng ở giữa và đầu tai thò ra dưới mái tóc. "Nhưng xin lỗi," nàng nói, "tôi thật không phải. Tôi đã làm phiền ông vì những lời than thở liên miên của tôi."
"Không, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ."
"Ví bằng ông biết tất cả những gì tôi đã mơ ước." Nàng vừa nói, vừa đưa lên trần nhà đôi mắt đẹp nhỏ lệ.
"Thế còn tôi? Ôi, tôi thật đau khổ. Nhiều lần tôi ra ngoài đường, tôi đi, tôi lê bước dọc bờ sông, kiếm cách giải khuây trong tiếng ồn ào của đám đông, mà chẳng rũ bỏ được nỗi ám ảnh bám riết lấy tôi. Trên đại lộ tại một cửa hàng bán tranh ảnh in, có một bức tranh khắc của Ý diễn tả một nàng thơ. Nàng dựng một chiếc áo dài và nàng ngắm mặt trăng, hoa lưu ly cài trên mái tóc xõa. Có cái gì không ngớt thôi thúc tôi đến đó. Tôi ở đó hàng giờ liền."
Rồi bằng một giọng run run, anh ta nói, "Nàng hao hao giống bà." Bà Bovary quay đầu đi để anh ta khỏi thấy trên môi nàng cái nụ cười không cưỡng được mà chỉ cảm thấy nở ra.
"Lắm phen," anh ta lại nói, "tôi viết thư cho bà rồi ngay sau đó tôi lại xé đi."
Nàng không đáp, anh ta nói tiếp,
"Đôi khi tôi tưởng tượng một sự tình cờ nào đó sẽ đưa bà tới. Tôi đã tưởng nhận thấy bà ở đầu phố và tôi chạy theo sau tất cả những chiếc xe ngựa thuê có một chiếc khăn sang phấp phới ở cửa, một chiếc khăn trùm giống như chiếc khăn của bà."
Nàng dường như đã có ý định để anh ta nói mà không ngắt. Khoanh tay lại và cúi mặt xuống, nàng ngắm bông hồng nhỏ đính trên đôi giày vải của nàng và nàng khẽ lấy đầu ngón chân. Từng lúc di đi di lại trên nền sa tanh của đôi giày đó. Tuy nhiên nàng thở dài. Cái điều thảm hại hơn cả, phải chăng là cứ kéo lê như tôi một cuộc sống vô dụng? Giá như những nỗi đau đớn của chúng ta có thể giúp ích được cho ai, thì chúng ta tự mình an ủi mình trong cái tư tưởng hy sinh. Anh ta liền ca tụng đức hạnh, bổn phận và những sự hy sinh thầm lặng. Vì chính bản thân anh ta cũng có một nhu cầu xả kỹ kỳ cục mà anh ta không thể thỏa mãn được. Tôi rất ưng, nàng nói, được là một tu sĩ phục vụ ở bệnh viện. Than ôi, anh ta đáp, đàn ông chẳng có được những sứ mệnh thần thánh đó, và tôi không thấy ở nơi nào có một nghề gì, trừ khi nghề thầy thuốc. Khẽ nhún vai, Emma ngắt lời anh ta để than phiền về cái bệnh làm chị suýt chết. Tiếc thay, bây giờ nàng chẳng còn đau nữa. Lê ông lập tức thèm muốn cái lặng lẽ của ngôi mộ, và thậm chí một tối, anh ta đã viết di chúc yêu cầu người ta sẽ liệm anh ta bằng cái khăn phủ chân đẹp có vải nhung mà anh ta được nàng tặng. Vì chính là họ những muốn được như thế, anh ta và nàng đã tự tạo cho họ một lý tưởng trên đó. Giờ đây họ chỉnh đốn cuộc đời đã qua của họ. Giả lại lối nói là một cái máy giác bao giờ cũng kéo dài tình cảm. Nhưng nghĩ đến cái chuyện bịa ra chiếc khăn phủ chân kia, nàng hỏi. Sao vậy? Sao à? Anh ta ngập ngừng. Vì tôi đã quá yêu bà. Và mừng vì đã vượt qua được điều khó khăn, Lê ông liếc mắt dò xem nét mặt nàng. Điều đó như bầu trời khi một cơn gió xua tan các đám mây. Cái đống ưu tư làm mờ tối chúng dường như rút khỏi cặp mắt xanh lơ của nàng. Cả bộ mắt nàng rạng rỡ lên. Anh ta chờ đợi, cuối cùng nàng đáp. Tôi vẫn ngờ có thế. Bây giờ họ kể lại cho nhau nghe những sự kiện nhỏ của cuộc sống xa xăm kia mà họ vừa tóm tắt lại bằng mỗi một từ, những niềm vui và những nỗi buồn. Anh ta nhớ lại dòng cây bút thảo, những chiếc áo nàng đã mặc, từng đồ vật trong buồng nàng, toàn bộ ngôi nhà nàng ở. Thế còn những cây xương rồng đáng thương của chúng ta bây giờ ra sao? Cái giá lạnh mùa đông vừa qua đã giết chúng. À, tôi đã nhớ chúng biết bao, bà biết không? Thường khi tôi lại thấy chúng như xưa, vào những buổi sáng hè, lúc ánh mặt trời rọi vào những chiếc mành mành, và tôi thấy đôi cánh tay để trần của bà len lỏi giữa những bông hoa. Tội nghiệp cho anh bạn. Nàng vừa nói vừa chìa tay ra. Lê ông vội vàng đặt môi lên đó, rồi khi đã thở ra hít vào thoải mái, anh ta nói, hồi ấy đối với tôi, bà là cả một sức mạnh khó hiểu nào đó mà tôi không thể nào tả ra được, đã bắt mất hồn tôi. Một lần chẳng hạn, tôi đã đến nhà bà, nhưng chắc chắn bà chẳng nhớ chuyện đó đâu. Có chứ, nàng nói, ông cứ nói tiếp đi. Bây giờ bà sắp sửa ra đi, bà đứng trên bậc thang cuối cùng, thậm chí tôi còn nhớ bà còn đội chiếc mũ thêu hoa nhỏ màu xanh lơ, và dù chẳng có một lời nào của bà, tôi đã không chủ động được mình, tôi đã đi theo bà. Tuy nhiên mỗi phút tôi càng nhận ra cái cử chỉ bất lịch sự của tôi, thế mà tôi vẫn đi gần bà, chẳng dám theo hẳn bà và cũng không muốn xa rời bà. Khi bà vào một cửa hàng, tôi đứng ngoài phố, tôi trông bà qua ô cửa kính, tháo găng tay và đếm tiền lẻ trên quầy. Sau đó bà đến giật chuông ở nhà bà Tuy Va Sơ. Người ta ra mở cửa cho bà, còn tôi thì đứng như một thằng ngốc trước cánh cửa to nặng đã đóng sập lại sau bà. Nghe anh ta nói, bà Bovary ngạc nhiên thấy mình đã quá cổ hủ. Tất cả những điều đó nay lại tái hiện đối với nàng, dường như mở rộng cuộc đời của nàng. Nó tác động như những tình cảm bao la, trong đó nàng giờ đây lại đưa mình vào. Và chốc chốc nàng vừa nói khe khẽ, vừa lim dim đôi mắt. Vâng, thực đó, thực đó. Họ nghe thấy chuông 8 giờ vang lên ở tất cả các loại đồng hồ trong khu Beauvoisin, đầy những nhà lưu trú, nhà thờ và khách sạn lớn bỏ hoang. Họ không nói gì với nhau nữa, nhưng họ cảm thấy lúc nhìn nhau, một tiếng xào xạc trong đầu họ dường như một cái gì âm gian đã thoát ra từ những cặp mắt đăm đăm của họ, trao đi đổi lại với nhau. Họ vừa mới nắm tay nhau, và quá khứ, tương lai hồi ức và ước mơ, tất cả đều hòa lẫn trong trạng thái hôn mê êm đềm ấy. Bóng đêm sẫm lại trên các bức tường, ở đó còn lóng lánh, nửa chìm trong tối, những màu thô kịch của bốn bức tranh diễn tả bốn cảnh của tháp Nestler, có ghi chú bên dưới bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Qua cửa sổ có cánh nâng lên hạ xuống, người ta thấy một góc trời đen giữa những mái nhọn. Nàng đứng lên thắp hai ngọn nến trên chiếc tủ ngăn rồi lại ngồi xuống.
Sao?
Lê ông nói.
Sao?
Nàng đáp. Và anh ta đang tìm cách nối lại câu chuyện ngắt quãng khi nàng nói với anh.
Do đâu mà cho tới nay chưa ai bày tỏ với tôi những tình cảm tương tự?
Viên luật sư tập sự thốt lên. Những con người lý tưởng thì lại khó hiểu. Bản thân anh ta, ngay từ buổi đầu thoáng nhìn thấy nàng, anh ta đã yêu nàng, và anh ta thất vọng khi nghĩ tới niềm hạnh phúc mà lẽ ra họ có được nếu như do một sự may mắn tình cờ xuôi nên, sớm gặp nhau hơn, họ được ràng buộc với nhau một cách keo sơn.
Đôi khi tôi cũng nghĩ đến chuyện đó.
Nàng đáp lại, một ước mơ đẹp xiết bao.
Lê ông thủ thỉ,
và nhẹ nhàng mân mê cái đường viền xanh lơ của chiếc thắt lưng trắng dài của anh ta. Anh ta nói thêm,
vậy thì ai ngăn chúng ta bắt đầu trở lại?
Không đâu anh bạn,
nàng đáp.
Tôi già quá rồi, ông lại trẻ quá. Ông hãy quên tôi đi, có nhiều người khác sẽ yêu ông sẽ yêu họ.
Chả được như bà,
anh ta thốt lên.
Ông thật là trẻ thơ.
Thôi, chúng ta hãy thận trọng, tôi muốn vậy. Nàng trình bày cho anh ta thấy những việc không thể thực hiện được về tình yêu của họ, và họ phải như xưa kia, giữ mình trong những quan hệ đơn giản của tình bạn thâm giao. Phải chăng chỉ nghiêm chỉnh mà nàng nói như vậy? Chắc chắn là chính bản thân Emma cũng chẳng biết gì về điều đó, vì nàng đang hoàn toàn bị bận tâm bởi sức mê hoặc của sự cám dỗ và tính cần thiết phải tự giữ lấy, và ái ngại ngắm nhìn chàng trai. Nàng cự tuyệt nhẹ nhàng những cái vuốt ve rụt rè mà đôi bàn tay anh ta run run ướm thử.
À, xin lỗi.
Anh ta vừa nói vừa lùi lại. Và Emma đột nhiên thấy một sự sợ hãi mơ hồ trước tính rụt rè đó, nguy hiểm cho nàng hơn là tính táo bạo của Rodolphe. Khi Lê ông giang hai cánh tay mà tiến lại, chưa bao giờ nàng thấy người đàn ông nào đẹp đến thế. Từ thái độ của anh ta toát ra một vẻ ngây thơ thích thú. Anh ta hạ hàng mi cong dài và thanh tú xuống. Má anh ta có nước da mịn màng bừng đỏ lên. Nàng thầm nghĩ vì lòng thèm khát con người nàng, và Emma cảm thấy một dục vọng không thể nào cưỡng lại được là áp môi nàng vào đó. Thế là ngã người về phía chiếc đồng hồ treo tường như để xem giờ giấc. Nàng nói,
trời ơi, khuya quá rồi. Chúng ta đã chuyện trò thật dông dài.
Anh ta hiểu lời nói ý và tìm chiếc mũ của anh ta.
Tôi quên cả đi xem hát. Ông Bovary tội nghiệp ấy đã cố ý để mình tôi ở lại. Ông Lockmore ở phố Cầu Lớn sẽ phải cùng vợ dẫn tôi đi.
Thế là đã lỡ dịp vì nàng đã đi ngày hôm sau.
Thật hả?
Lê ông hỏi.
Vâng.
Tuy nhiên tôi cần phải được gặp bà nữa.
Anh ta nói. Tôi có điều muốn nói với bà.
Nói gì vậy?
Một điều hệ trọng, đúng đắn.
À không, giả lại bà sẽ không đi đâu. Không thể đi được.
Nếu bà biết, bà hãy nghe tôi.
Vậy bà không hiểu tôi à? Bà không đoán được à?
Thì ông đã nói rõ rồi.
Emma nói.
Ôi, những lời bông đùa.
Thôi thôi, vì lòng thương, bà hãy cho tôi được gặp lại bà một lần, chỉ một lần thôi.
Này,
nàng ngừng lại rồi như thay đổi ý.
Ôi, không gặp ở đây.
Ở đâu tùy bà.
Ông có muốn...
Nàng ra vẻ suy nghĩ và bằng một giọng ngắn gọn.
Mai, 11 giờ trong nhà thờ lớn.
Tôi sẽ có mặt ở đó.
Anh ta vừa thốt lên vừa nắm tay nàng, nhưng nàng gỡ ra.
Và vì cả hai đều đứng, anh ta ở phía sau nàng và Emma cúi đầu, anh ta ghé vào cổ nàng và hôn gáy nàng hàng thôi hàng hồi.
Kìa, ông điên rồi, ôi ông điên rồi.
Nàng vừa nói vừa cười khúc khích, trong khi anh ta đang hôn lấy hôn để. Thế rồi thò đầu qua vai nàng, anh ta dường như tìm sự ưng thuận của đôi mắt nàng. Nhưng đôi mắt ấy đầy vẻ lãnh đạm trang nghiêm rọi xuống người anh ta. Lê ông lùi ba bước về phía sau để ra. Anh ta đứng dừng lại trên ngưỡng cửa, rồi giọng run run, anh ta thì thào. Đến mai. Nàng đáp lại bằng một cái gật đầu, rồi chạy như bay như biến, tựa hồ một con chim vào phòng bên cạnh. Emma ngay buổi tối hôm đó viết cho viên luật sư tập sự một bức thư rất dài, trong đó nàng thoái thác cuộc hẹn hò. Bây giờ mọi sự chấm dứt, và họ phải vì hạnh phúc của nhau không được gặp nhau nữa. Nhưng khi bức thư đã dán kín, nàng thực sự bối rối vì nàng chẳng biết địa chỉ của Lê Ông. Mình sẽ tự tay trao cho anh ta bức thư này. Chị thầm nhủ, anh ta sẽ đến. Lê Ông ngày hôm sau mở toang cửa sổ và hát khe khẽ trên bao lơn, tự mình đánh bóng đôi giày bẩn của mình, đánh nhiều đợt. Anh ta vận quần trắng, bít tất phin, áo ve xanh, dãy vào mù xoa tất cả mọi thứ nước hoa sẵn có, rồi uống tóc lại, tởi tóc ra để làm cho nó có vẻ thanh lịch tự nhiên hơn. Còn sớm quá. Anh ta thầm nghĩ khi nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức của thợ cạo điểm 9 giờ. Anh ta đọc một tờ báo cũ về thời trang, đi ra hút một điếu xì gà, ngược ba phố, nghĩ rằng đã đến giờ và từ từ tiến về phía sân trước nhà thờ Đức Bà. Lúc ấy anh ta sợ người ta trông thấy mình, anh ta quả quyết bước vào nhà thờ. Viên giám sát giáo đường bấy giờ đứng trên ngưỡng cửa, giữa cửa lớn bên trái, dưới hình Marianne nhảy múa gài lông trên đầu, trường kiếm phía bắp chân, càng nắm trong tay, oai nghiêm hơn một hồng y giáo chủ và bóng lộn như một bình bạc đựng thánh thể. Ông ta tiến về phía Lê Ông và với nụ cười hòa nhã, mềm mỏng của cha cố lúc hỏi trẻ con, ông ta cất tiếng nói. Ông chắc không phải người ở đây, ông muốn xem những kỳ vật của nhà thờ. Không, Lê Ông đáp. Và thoạt tiên, Lê Ông đi vòng quanh những gian nhà bên của giáo đường. Rồi anh ta ra quảng trường nhìn, Emma không tới, anh ta lại quay lên tận chỗ hát kinh. Gian giữa giáo đường soi bóng trong những bình nước thánh đầy, cùng với phần đầu các cửa dòm nhọn và vài cửa sổ yểm kính vẽ. Nhưng ánh hồi quang của những bức tranh sơn gãy góc ở mép đá hoa tiếp tục đi xa hơn, rọi lên đá lát tựa như một bức thảm sặc sỡ. Ánh nắng mặt trời bên ngoài chạy dài trong nhà thờ thành ba tia sáng khổng lồ qua ba cửa lớn để ngõ. Thỉnh thoảng ở cuối gian, một người giữ đồ thánh đi qua nghiêng mình quỳ gối trước bàn thờ làm lễ của những người sùng đạo vội vã. Những chùm đèn treo bằng pha lê rủ xuống im lìm. Trong chỗ hát kinh, một ngọn đèn bằng bạc đang được thắp sáng. Và từ những ban thờ bên cạnh, từ những khoảng tối của nhà thờ, đôi khi thoát ra những tiếng thở dài với những tiếng động của một rào sắt hạ xuống, vang lên dưới những dòm cao. Lê Ông bước đi nghiêm chỉnh, men theo các bức tường. Chưa bao giờ anh ta thấy cuộc sống có vẻ êm đẹp đến thế. Lát nữa nàng sẽ đến, kiều diễm, sao xuyến, nàng dò thấy sau nàng có những con mắt đang nhìn theo nàng. Nàng dẫn chiếc áo dài viền đăng ten, đeo cặp kính vàng, đi đôi giày cao cổ mỏng manh, với đủ mọi thứ thanh lịch mà anh ta chưa từng được hưởng, và với cái sức quyến rũ khôn tả của cái đức hạnh đang suy sụp. Nhà thờ như một khuê phòng đồ sộ đã được bố trí quanh nàng, những dòm cao ngã xuống để thu lấp trong bóng tối lời thổ lộ tình yêu của nàng, những cửa kính ngời sáng lên để soi tỏ mặt nàng, và những lưu trầm sắp bốc lửa để nàng hiện ra như một thiên thần trong làn khói hương thơm. Nhưng nàng không đến. Anh ta đặt mình trên một cái ghế và mắt anh ta bắt gặp một tấm kính xanh lơ mang hình những người lái đò đang xách giỏ. Anh ta nhìn tấm kính đó rất lâu, chăm chú, và anh ta đếm từng mảnh dãy cá, từng lỗ khuyết áo chẽn, khi tư tưởng anh ta lang thang tìm kiếm Emma. Viên giám sát giáo đường cách đó thầm bực với con người đã tự tiện ngắm cảnh nhà thờ một mình. Đối với ông ta,
kẻ ấy dường như xử sự một cách quái gở, có thể nói là bắt cóc ông ta và gần như mắc tội phạm thượng. Nhưng có tiếng lục sột soạt trên đá lát, cái vành mũ, một chiếc áo choàng đen. Đúng nàng rồi. Lê ông đứng dậy chạy ra đón. Emma hơi tái, nàng đi nhanh. Ông đọc đi. Nàng vừa nói vừa nhìn một mảnh giấy. Ô không. Và đột ngột nàng rút tay lại để bước vào gian thờ Đức Bà Đồng Trinh. Trong đó, nàng quỳ xuống giáp một cây ghế, nàng bắt đầu cầu nguyện. Chàng trai bực mình về cái trò ngoan đạo lạ lùng ấy. Nhưng rồi anh ta lại cảm thấy một hứng thú nhìn nàng giữa chốn hẹn hò, đắm mình như thế trong kinh kệ, tựa một bà hầu tước Andalusi. Song chẳng bao lâu, anh ta đâm chán vì nàng cầu nguyện mãi không dứt. Emma cầu nguyện, hay nói cho đúng hơn, cố gắng cầu nguyện, hy vọng từ trên trời sẽ rơi xuống cho nàng một giải phóng đột ngột, và muốn Chúa phù hộ nàng để cặp mắt nàng tràn ngập ánh sáng rực rỡ của bàn thờ. Nàng hít hương thơm của hoa thập tử trắng nở trong các chậu lớn và lắng tai nghe cái tĩnh mịch của nhà thờ đang đơn thuần làm tăng nỗi xao xuyến trong lòng nàng. Nàng đứng dậy và họ sắp ra đi thì viên giám sát giáo đường đùng đùng bước lại gần hỏi: "Bà chắc không phải người ở đây, bà muốn xem những kỳ vật của nhà thờ?" "Không." Viên luật sư tập sự thốt lên. "Sao lại không?" Nàng đáp lại: "Vì trong lúc cái đức hạnh của nàng đang lung lay, nàng díu lấy Đức Bà Đồng Trinh, díu lấy những công trình điêu khắc, các ngôi mộ vào mọi dịp." Thế là để làm việc theo trật tự, viên giám sát giáo đường dẫn họ ra tận cửa vào, gần quảng trường. Ở đó ông ta lấy can, chỉ cho họ một vòng tròn gồm những đá lát đen, không ghi chữ, không chạm trổ. Ông ta dõng dạc nói: "Kia là đường vòng của quả chuông đẹp Amboise tuyệt mỹ. Nó nặng 4 vạn livre. Chẳng có quả chuông nào như nó ở khắp châu Âu. Người thợ đúc nó đã chết vì vui sướng quá." "Chúng ta đi thôi," Lê ông nói. Ông già lại đi, rồi trở lại gian thờ Đức Bà Đồng Trinh, giang hai cánh tay trong một động tác tổng hợp chứng minh và kiêu hãnh hơn là một điền chủ nông thôn, chỉ cho anh ta các dàn cây ăn quả của mình. "Tảng đá lát sơ sài này đậy thi hài Pierre de Brézé, lãnh chúa đất La Varenne và Riasac, thống chế xứ Poitou và thống đốc hạt Normandy, mất trong trận Montlhéry ngày 16 tháng 7 năm 1565. Lê ông cắn môi dậm chân. "Và ở bên phải kia, nhà quý tộc đầy mình bọc sắt cưỡi trên con ngựa đang lồng lên là Louis de Brézé, cháu nội Pierre de Brézé, lãnh chúa đất Provence và Montsauvet, bá tước de Maulovrier, nam tước de Mony, cận thần của nhà vua, kỵ sĩ hội thánh và cũng là thống đốc hạt Normandy, mất ngày 23 tháng 7 năm 1531 vào một chủ nhật như đã ghi chú. Và ở dưới, người sẵn sàng xuống mộ kia cũng đúng là ông ấy. Chẳng thể tìm đâu ra một biểu hiện hoàn hảo hơn về cái hư vô, có phải không?" Bà Bovary lấy ống nhòm, Lê ông đờ người nhìn nàng, chẳng buồn nói một tiếng, là một cử chỉ. Vì anh ta cảm thấy nản lòng biết bao trước hai sự cố ý vừa chuyện phiếm vừa vô tình ấy. Người hướng dẫn muôn thuở lại nói tiếp: "Gần ông ta, người phụ nữ quỳ mà khóc là vợ ông ta, Diane de Poitiers, nữ bá tước de Brézé, nữ công tước de Valentinois, sinh năm 1499, mất năm 1566. Và ở bên trái, người phụ nữ ẵm con kia là Đức Bà Đồng Trinh. Bây giờ ông bà quay về phía này, đây là những ngôi mộ nhà Amboise. Cả hai ông đều là Hồng Y giáo chủ và Đức Tổng Giám Mục ở Rouen. Ông kia là Thượng Thư triều vua Louis thứ 7. Ông ta đã có nhiều công đức với nhà thờ. Người ta đã thấy trong chúc thư của ông ta 3 vạn đồng tiền vàng cấp cho người nghèo." Và không ngừng, ông ta vừa nói, vừa đẩy họ vào một cái điện thờ
ngổn ngang những chấn sông. Ông ta di chuyển vài cái và bới ra một khối chừng là một bức tượng tạc dở.
Tượng này xưa kia trang trí,
ông ta nói với một tiếng rên.
Ngôi mộ của Risa có trái tim sư tử, vua nước Anh, kim quận công xứ Normandy. Chính bọn giáo đồ phái Calvin thuở ông đã gây nên nông nổi này. Vì tàn ác, chúng đã chôn vùi nó xuống đất dưới tòa tư giáo của đức ông. Này, đây là cái cửa mà đức ông dùng để về nhà. Chúng ta hãy chuyển sang xem những tấm cửa kính vẽ ở miệng ống suối nước.
Nhưng Lê Ông đùng đùng rút ở túi ra một đồng hào trắng và anh ta nắm lấy cánh tay Emma. Viên giám sát giáo đường hết sức ngạc nhiên, chẳng hiểu nổi sự hào phóng không đúng lúc ấy, khi mà người khách lạ còn bao nhiêu cái cần xem. Cho nên gọi anh ta lại, ông ta nói,
ồ thưa ông, gác chuông.
Cảm ơn, Lê Ông nói.
Ê thế là không phải, gác chuông cao 440 bia. Chỉ kém kim tự tháp lớn ở Ai Cập 9 bia, nó toàn bằng gan, nó...
Lê Ông lãng đi là vì anh ta thấy dường như mối tình của anh ta từ gần 2 tiếng đồng hồ đã nằm chết dí một chỗ, chẳng khác đá trong nhà thờ. Bây giờ lại sắp tiêu tan như khói, qua một loại ống cục tròn dài của lò sưởi có lỗ thủng, lần mò một cách thô bạo trên nhà thờ. Như sự tính toán diễn dông của một người thợ đúc son chảo ngông cuồng nào đó.
Thế chúng ta đi đâu bây giờ?
Nàng hỏi. Không đáp, anh ta tiếp tục bước mau, và bà Bovary đã nhúng ngón tay vào nước thánh khi họ nghe thấy sau họ một hơi thở hỗn hà hỗn hển mạnh mẽ, ngắt quãng đều đều bởi tiếng lộc cộc của một cái gậy.
Lê Ông ngoảnh lại. Thưa ông,
cái gì? Và anh ta nhận thấy viên giám sát giáo đường, cánh tay tì vào bụng, ôm chừng 20 cuốn sách to đóng gáy. Đây là những tác phẩm nghiên cứu về ngôi nhà thờ.
Đồ ngốc!
Lê Ông lầu bầu, lao mình ra khỏi nhà thờ. Một đứa trẻ đang tinh nghịch trên sân trước giáo đường.
Gọi cho tao một chiếc xe ngựa.
Đứa trẻ giọt đi như viên đạn, qua phố bốn gió. Lúc bây giờ chỉ còn lại có họ. Vài phút đối diện và hơi lúng túng.
Chà, Lê Ông, thật tôi chẳng biết tôi có nên...
Nàng làm bộ làm tịch, rồi bằng một vẻ nghiêm trang, nàng nói.
Cái đó rất bất tiện, ông có biết không?
Cái gì kia chứ? Viên luật sư tập sự đáp.
Ở Paris thế này là thường.
Và lời nói ấy như một lý lẽ không chống lại được, làm nàng có quyết tâm. Lúc ấy chưa có xe, Lê Ông sợ nàng lại trở vào nhà thờ. Cuối cùng xe tới.
Ít ra ông bà cũng nên ra phía cửa bắc.
Viên giám sát giáo đường đứng trên ngưỡng cửa thét lên bảo họ. Xem cảnh phục sinh, lời phán xét cuối cùng, cảnh thiên đường, vua David và những người bị đầy vào quả ngục.
Ông đi đâu?
Người xa ít hỏi.
Anh muốn đi đâu thì đi.
Lê Ông vừa đẩy Emma vào xe vừa nói vậy. Thế là chiếc xe nặng lên đường. Nó xuống phố cầu lớn, qua quảng trường nghệ thuật, bờ sông Napoleon, cầu mới và ngừng phát lại trước bức tượng Pierre Corneille.
Cứ đi đi.
Một tiếng người từ trong xe nói ra. Cái xe lại đi, và ngay từ ngã tư Lafayette, tự để trôi xuống dốc, nó phóng nước đại vào trong ga xe quả.
Không, cứ đi thẳng.
Tiếng nói lúc nãy lại vang lên. Chiếc xe ra khỏi hàng rào sắt và chẳng bao lâu tới con sông. Nó chạy thông thả giữa những cây du thụ to, người xà ít lau tráng, kẹp chiếc mũ da giữa khoảng hai ống chân và thúc xe vượt các bờ lối đi song song bên đường chính, gian bờ nước gần thảm cỏ. Nó đi dọc sông, trên con đường kéo thuyền lát đá sỏi và đi mãi về phía Hoa Sen, bên kia các đảo. Nhưng đột ngột, nó lao giọt một cái qua Cát Ma, Sotterville, Grand Sotte, phố Enbert, và nó dừng lần thứ ba trước giường Bách Thảo.
Đi đi nào!
Tiếng nói vang lên hùng hổ hơn, và lập tức lại chạy. Nó qua Saint-Servé, qua phố bờ sông Guirandier, Mơ Lơ, một lần nữa lại qua cầu,
qua bãi săn đưa mát và chạy sau các giường bệnh viện. Ở đó những cụ già mặc áo vest đen đi chơi dưới nắng, dọc theo một nền đất cao xanh om những dây leo trường xuân. Nó ngược đại lộ Bouvray, chạy suốt đại lộ Cossoisseur, rồi qua cả Montribourde đến tận dốc Derville. Chiếc xe đi trở lại, và bây giờ không chủ định, chẳng phương hướng, nó đi lang thang. Người ta thấy nó ở Saint-Paul, ở Le Suya, ở Montgargan, ở Rouge-Mareux và ở quảng trường Gay-Arbois, phố Maladerie, Saint-Maclou, Saint-Nicaire, trước sở thương chính, ở Passe-Vieille-Tour, ở Trois-Pipeurs và ở nghĩa trang Monumental. Chốc chốc, người xã ít trên chỗ ngồi của mình đưa cặp mắt thất vọng vào các tiệm rượu. Bác ta không hiểu tính di động cuồng nhiệt nào sai khiến những con người này chẳng muốn dừng lại. Đôi lần bác ta thử ngăn họ, thế là lập tức bác ta nghe thấy phía sau mình phát ra những tiếng kêu la giận dữ. Thế là bác ta lại phải ra tay quất già hai con ngựa đẫm mồ hôi mà chẳng phòng ngừa những chỗ đường sóc dướng vào chỗ này đụng phải chỗ khác. Chẳng buồn để ý đến điều đó, mất tinh thần và gần phát khóc lên vì khát, vì mệt và vì buồn. Và ở bến cảng, giữa các xe tải và các thùng, và trong các phố, bên các bục đường, dân chúng mở to mắt ngạc nhiên trước sự việc quá lạ lùng ấy xảy ra tại một tỉnh nhỏ. Một chiếc xe ngựa buông mành cứ như thế xuất hiện liên tục, kín mít hơn một ngôi mộ và đập đình như một cái tàu thủy. Một lần ban trưa, giữa đồng quê, vào lúc mặt trời rọi mạnh nhất do những chiếc đèn cũ mà bạc, một bàn tay để trần thò qua những chiếc dìm nhỏ bằng vải vàng và ném ra những mẩu giấy vụn tan tác trước gió và đổ xuống phía xa như những con bướm trắng. Trên một cánh đồng xa, trúc thảo đỏ rộ qua. Rồi vào hồi 6 giờ, chiếc xe dừng lại trong một ngõ hẻm khu Beauvoisin và một người đàn bà trùm mặt trong một chiếc khăn voan bước xuống về tới khách sạn. Bà Bovary ngạc nhiên không thấy chiếc xe hàng đâu. Ive đợi nàng đã 53 phút, rốt cuộc bỏ đi. Tuy nhiên không có gì buộc nàng phải đi cả, nhưng nàng sẽ hứa về ngay chiều tối hôm đó. Giả lại Sát Lơ đang đợi nàng, và nàng cảm thấy trong lòng mình cái thói ngoan ngoãn hèn hạ nó đối với nhiều người đàn bà vừa như là một hình phạt, vừa như là quả báo của tội ngoại tình. Nàng đùng đùng thu xếp hành lý, trả tiền trọ, thuê ở ngoài sân một xe độc mã nhỏ, và dục giả người phu giữ ngựa, khuyến khích gã ta, chốc chốc lại hỏi thăm giờ giấc và những cây số đã đi, cho đến khi trông thấy những ngôi nhà đầu tiên ở canh Campoa thì đuổi kịp chiếc xe con én. Vừa ngồi vào góc xe, nàng đã nhắm mắt lại và mở mắt ra khi tới chân dốc. Ở đó từ xa, nàng nhận ra Felicite đang đứng trước cửa nhà người thợ đóng móng ngựa. Ive kìm ngựa lại và người hầu gái kiển chân lui tới cửa sổ xe, bí mật nói: "Thưa bà cần đi ngay đến nhà ông Homer, có việc gì gấp đó." Làng mạc vắng lặng như thường lệ. Ở góc các phố, có những đống nhỏ màu hồng đang bốc khói lên không trung vì đang lúc lầm mức, và mọi người ở Dông Viên đều nấu thức ăn dự trữ của mình cùng một ngày. Nhưng người ta ngắm nghía trước cửa hàng dược phẩm một đống to lớn hơn nhiều, nó vượt các đống khác như thể một phòng bào chế phải vượt các lò bếp dân thường, một nhu cầu chung phải vượt các sở thích cá nhân. Nàng bước vào, chiếc ghế bành lớn bị đổ và thậm chí tờ báo ngọn đèn Rouen nằm dí dưới đất trải rộng ra giữa hai cái chày. Nàng đẩy cánh cửa hành lang và giữa căn nhà bếp trong đống vải màu nâu đầy trái phúc bồn tử đã tuốt hột, đường vụn, đường miếng, những chiếc cân trên bàn, những cái chậu trên lửa. Nàng thấy cả gia đình Homer, lớn và nhỏ, khoác tập về lên tận cằm và cầm dĩa ăn ở tay. Tristan đứng đó, cúi đầu và tay dược sĩ quát: "Ai kêu mày đi kiếm nó trong phòng tập liệu?" "Cái đó là cái gì vậy? Có chuyện gì?" "Có chuyện gì à?" Tay dược sĩ trả lời: "Mọi người đang nấu mứt, mứt chín, nhưng nó sắp trào ra vì nước đường sôi mạnh quá. nên tôi kêu lấy một cái chậu khác. Thế là nó vì uể oải, vì biếng nhác đã đi lấy trong phòng thí nghiệm của tôi cái chìa khóa của tủ thuốc treo vào một chiếc đinh riêng. Tay dược sĩ gọi một gian buồng nhỏ dưới mái nhà như vậy, gian buồng đầy dụng cụ và hàng hóa thuộc nghề nghiệp của y. Thường khi y ở lại trong đó hàng giờ đằng đẵng để dán nhãn hiệu sang chai lọ, buộc lại dây, và y coi nó không phải như một cái kho chứa bình thường mà như một thánh đường hẳn hoi. Từ đó rồi thoát ra, do tay y sửa soạn, mọi thứ thuốc viên, thuốc tể, thuốc sắc, nước hoa và thuốc nước, chúng làm cho danh tiếng của y lan truyền khắp vùng chung quanh. Không một ai ở đời này đặt chân vào đó, và y tôn trọng nó đến mức y tự tay quét dọn nó. Sau hết, nếu hiệu thuốc mở rộng cửa đón khách bốn phương là nơi y phô bày cái kiêu hãnh của y, thì phòng tạp liệu là nơi Homer ẩn náu trong đó, tập trung tư tưởng một cách ích kỷ. Homer say sưa trong việc sử dụng những cái sở trường của y, cho nên tính dại dột của Tristan đối với y là một sự bất chính ghê gớm. Và mặt đỏ gay hơn cả trái phúc bồn tử, y lặp đi lặp lại. Phải, về cái phòng tạp liệu đó, chiếc khóa để cất kín các chất axit với các chất kiềm ăn da ấy, để dám lấy một cái chậu dự trữ, một cái chậu có dung, thứ mà có lẽ chả bao giờ tôi dùng đến. Nhất nhất đều có tầm quan trọng của nó trong những công việc khó khăn về kỹ thuật bào chế của chúng ta. Nhưng mà của quý phải biết phân biệt và không được sử dụng vào những việc gần như nội trợ, cái gì dành cho việc bào chế thuốc. Thế có khác nào chặt một con gà mái tơ béo bằng con dao mổ xẻ, khác nào một quan tòa lại, thì mình hãy bình tĩnh lại, bà Homer nói. Và Atali kéo y qua chiếc áo rồi đành gút.
Ba ơi!
Không, mặc tôi. Tay dược sĩ lại nói. Mặc tôi, khốn kiếp. Thế có khác gì làm nghề bán đồ gia vị? Tôi lấy danh dự mà nói như vậy. Thôi đó, cứ việc làm, đừng tôn trọng cái gì cả. Đập dỡ đi, nghiêm dụng ra. Thả những con đĩa ra, đốt cháy cây quy thục đi. Ngâm dưa chuột vào trong các bình ấy, xé tan những cuốn băng đi.
Thế mà ông đã... Emma nói.
Lát nữa, mày có biết mày liều mạng như thế nào không? Mày không nhìn thấy gì ở trong góc bên trái trên tấm dáng thứ ba hả? Nói đi, trả lại đi, mở miệng ra một cái gì chứ.
Cháu không biết.
Chàng trai ấp úng. Mày không biết. Này, nhưng tao biết. Mày đã trông thấy một cái chai thủy tinh màu lơ niêm phong bằng xi vàng, trông được một thứ bột trắng. Trên chai tao đã ghi nguy hiểm. Vậy mày có biết cái gì ở trong đó không? Nhân ngôn. Và mày sắp mó vào cái đó, lấy một cái chậu ở bên cạnh.
Bên cạnh? Bà Homer vừa chắp tay lại vừa thét lên.
Nhân ngôn à, ông có thể đầu độc tất cả nhà này đó.
Thế là lũ trẻ kêu lên, như thể chúng ta đã cảm thấy trong ruột chúng quặn đau ghê gớm rồi.
Hay là đầu độc một bệnh nhân? Tay dược sĩ nói tiếp. Thế mày muốn tao đâu ngồi trên ghế tội nhân trong tòa đại hình à? Muốn tao bị lôi lên mấy chém sao? Mày còn lạ gì tao đã cẩn thận như thế nào trong việc pha chế thuốc, dẫu rằng tao đã quá quen cái đó. Luôn luôn tao tự nhắc tao khi tao nghĩ đến trách nhiệm của tao. Vì chính phủ trừng trị chúng ta và cái luật pháp phi lý chi phối chúng ta như một lưỡi gươm thực sự của Damocles treo trên đầu chúng ta. Emma không còn nghĩ đến việc hỏi xem người ta muốn gì ở nàng, và tay dược sĩ tiếp tục bằng những lời nói không ra hơi. Đây là mày báo đền công ơn của tao đối với mày. Đây là mày thưởng tao về những sự chăm sóc hoàn toàn như cha con của tao đối với mày. Vì không có tao, mày sẽ ở đâu? Mày sẽ làm gì? Ai nuôi mày? May mặc cho mày, cấp cho mày mọi phương tiện để có ngày mày nên danh nên giá, mở mặt với đời. Nhưng muốn được như vậy, phải đổ mồ hôi nắm vững mái chèo. Và như người ta nói, phải chai tay lên. Trong sự nghiệp làm nên bậc thầy, mày làm gì cũng phải chú ý đến việc mày làm.
Y tuôn ra hàng tràng tiếng Latin vì y quá phẫn nộ. Y có thể nói tiếng Trung Quốc và tiếng Groenland. Nếu y biết hai thứ tiếng ấy, vì y đang ở một trong những cơn khủng hoảng mà toàn bộ tâm hồn y bộc lộ lung tung cái gì nó chưa kín như đại dương trong cơn giông tố, tự phanh phui từ đám đông ở bờ biển cho đến cát nằm ở dưới đáy sâu. Và y lại nói, ta bắt đầu hối hận ghê gớm vì đã cán đáng con người của mày. Xưa kia ta cứ để mặc mày sống ngụp trong cảnh đói khổ và đê tiện đẻ ra mày thì hẳn còn tốt hơn. Mày chỉ làm nghề chăn súc vật có sừng được thôi. Mày chẳng có một chút khả năng nào về khoa học cả. Mày dán một cái nhãn hiệu cũng không xong. Vậy mà mày sống ở đó, trong nhà tao như một đức cha, được nâng niu chăm sóc, ăn uống no say. Vừa lúc đó, Emma quay về phía bà Homer nói, người ta kêu tôi đến... À trời ơi, tôi biết thưa với bà thế nào đây? Một tai họa. Bà Homer buồn rầu ngắt lời. Bà chưa nói hết lời thì tay dược sĩ gầm lên. Đổ sạch nó đi, cọ rửa nó đi, đem cất nó đi, quàng lên nào. Và nắm lấy cổ áo Tristan mà lay, y làm rơi một cuốn sách từ túi nó ra. Thằng bé cúi xuống, Homer nhanh hơn, và sau khi đã nhặt được cuốn sách, y ngắm nghía, mắt mở to, miệng há hốc. Tình yêu, vợ chồng. Y tách bốn tiếng đó ra làm hai vế rồi chậm chạp đọc. À, hay lắm, hay lắm, đẹp lắm, lại có cả tranh ảnh nữa. Ôi, thật quá quắc. Bà Homer tiến đến. Không, mình đừng mó vào. Lũ trẻ muốn xem các ảnh. Cút đi. Yêu quát, thế là chúng ra ngoài chơi. Thoạt tiên y vài bước từ dọc sang ngang, tay cầm cuốn sách để mở, đôi mắt đảo đi đảo lại, tức thở sưng sỉa choáng váng. Rồi y tiến thẳng tới phía gã học trò của y, và y đứng sừng sững trước mặt nó. Hai cánh tay khoanh lại. Vậy là mày có đủ mọi thói hư tật xấu à, thằng khốn kiếp kia. Coi chừng đó, mày đang ở trên một cái dốc. Thế ra mày không nghĩ rằng cuốn sách khốn nạn này có thể rơi vào tay các con tao, nhóm tia lửa vào đầu óc chúng, làm u ám tâm hồn trong trắng của con Atali, làm hư hỏng thằng Napoleon. Có thể nó đã hình thành như một người lớn rồi. Ít ra mày có chắc chắn rằng chúng chưa đọc cuốn sách này không? Mày có thể chứng thực với tao. Vậy thế thưa ông, Emma cất tiếng, ông có điều gì muốn bảo tôi? Quả thật thưa bà, ông bố chồng của bà đã chết. Thực thế, ông Bovary bố vừa mất cách đây một hôm, mất đột ngột vì bị trúng phong sau khi ăn cơm, và do quá cẩn thận sợ Emma bị xúc động, Charles đã nhờ Homer báo cho nàng cái tin dữ dội này một cách thận trọng. Y đã ngẫm nghĩ về câu sẽ nói, y đã sửa gọt trao chuốt, làm cho nó nhịp nhàng. Đó là một công trình tuyệt tác về đức tính khôn ngoan và về vai trò trung gian, về ngữ điệu tinh vi và về hành động tế nhị. Nhưng cơn giận cuốn phăng cả tu từ học. Emma không hỏi thêm một chi tiết nào nữa, liền ra khỏi cửa hàng dược phẩm. Vì Homer lại tiếp tục cái đà la mắng của y. Tuy nhiên y cũng nguôi đi, và bây giờ y vừa lẩm bẩm bằng một giọng nhân từ, vừa quạt cho mình bằng cái mũ trùm kiểu Hy Lạp. Không phải là tao bác bỏ hoàn toàn cuốn sách. Tác giả là một người thầy thuốc, trong đó có ít nhiều khía cạnh khoa học cho một người lớn hiểu biết thì không phải là dở. Và tao còn dám nói rằng một người lớn phải biết mới được. Nhưng sau này, mày hãy đợi cho bản thân mày ít ra cũng thành người lớn đã, và cho thể chất người mày hoàn thành đã. Nghe tiếng Emma gõ cửa, Charles đang đợi nàng, giang hai cánh tay tiến ra và nói với nàng, giọng đẫm lệ. Ôi, người vợ quý mến của anh. Và hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn nàng. Nhưng khi môi nàng vừa đụng tới môi hắn, nàng đột nhớ đến Leon, và nàng rùng mình lấy tay xoa mặt. Tuy vậy nàng cũng đáp. Có, em biết, em biết. Hắn đưa nàng xem bức thư trong đó mẹ hắn thuật lại biến cố xảy ra, không một chút tình cảm giả dối nào. Bà chỉ tiếc chồng bà không được tôn giáo giúp đỡ, vì chết ở Dudeville, ngay ngoài phố, trên ngưỡng cửa một tiệm cà phê, sau một bữa ăn mừng đất nước cùng với một số sĩ quan cũ. Emma trả lại bức thư, rồi đến bữa ăn chiều, vì phép xã giao, nàng làm ra chút vẻ không thiết ăn. Nhưng vì hắn cứ ép nàng, nàng mới quyết tâm ăn, còn sắc lơ trước mặt nàng, ngồi trơ trơ trong một trạng thái quá đau khổ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hắn đưa cặp mắt buồn rười rượi nhìn nàng đăm đăm. Có một lần hắn thở dài. Anh những muốn được gặp lại ông cụ. Nàng im lặng, cuối cùng hiểu rằng cần phải nói, nàng hỏi. Ông cụ thân sinh bao nhiêu tuổi?
58 tuổi.
À, và thế là hết. 15 phút sau, hắn thêm. Tội nghiệp mẹ anh, bà cụ bây giờ sẽ ra sao? Nàng phát một cử chỉ tỏ ý không biết. Thế nàng ít nói, sắc lơ cho rằng nàng đau đớn và hắn kiềm chế mình không nói gì để khỏi làm tăng nỗi đau đớn khiến nàng xúc động ấy. Tuy nhiên để thoát khỏi mối sầu thảm của riêng mình, hắn hỏi. Hôm qua em có vui không?
Có.
Khi khăn trải bàn đã được lấy đi, Bovary vẫn không đứng dậy. Emma cũng thế. Và nàng càng nhìn thấy mặt hắn, thì cái quang cảnh vô vị ấy càng xua đuổi dần dần khỏi lòng nàng mọi tình thương hại. Nàng thấy hắn dường như yếu đuối, nhu nhược, bất tài. Rốt cuộc lại là một con người kém cỏi về mọi mặt. Làm thế nào vũ được hắn? Một buổi tối dài dằng dặc, một cái gì tê mê như hơi thuốc phiện khiến nàng bàng hoàng. Họ nghe thấy trong phòng đằng trước có tiếng lộc cộc của một cái gậy trên sàn. Đó là Hippolyte mang hành lý của bà về. Để đặt các thứ xuống, gã phải xoay một cách khó nhọc 1/4 vòng bằng cái chân gỗ của hắn. Hắn chẳng nghĩ đến chuyện cũ nữa. Nàng thầm nói khi nhìn thấy con người khốn khổ đó có món tóc chổi sể màu đỏ lả chả mồ hôi. Bovary tìm tiền ở đáy túi và không có dễ hiểu tất cả cái gì là cái nhục cho mình chỉ nguyên ở sự có mặt của con người đứng đó, như lời trách mắng tiêu biểu về cái thói xuẩn không sửa chữa được của mình. Hắn nói khi hắn nhận thấy trên lò sưởi những bông hoa tím của Lê Ông. Này, em có một bó hoa đẹp.
Dân,
nàng thản nhiên đáp. Đó là bó hoa em vừa mua của một người đàn bà ăn xin. Sắc lơ cầm hoa và áp cặp mắt đỏ ngầu nước mắt vào hoa. Hắn nhẹ nhàng ngửi hoa. Nàng vội giật những bông hoa ở tay hắn rồi đem cắm vào trong một cốc nước. Ngày hôm sau, bà Bovary mẹ đến. Bà và con trai bà khóc nhiều. Emma mượn cớ sai bảo người ở tránh mặt. Ngày hôm sau nữa, phải cùng nhau tính toán đến việc để tang. Họ mang hộp đồ khâu ra ngồi bên bờ nước, dưới dòm cây. Sắc lơ nghĩ tới bố, và hắn ngạc nhiên cảm thấy rất thương mến con người đó mà từ trước đến nay hắn vẫn tưởng chỉ yêu đại khái. Bà Bovary mẹ nhớ đến chồng. Bà đâm ra tiếc những ngày tồi tệ nhất xưa kia đang hiện ra trước mắt bà. Tất cả đều xóa mờ dưới lòng thương tiếc tự nhiên, một thói quen quá lâu dài. Và chốc chốc, một giọt lệ lớn lại chảy xuống dọc mũi bà và đọng lại ở đó một lát khi bà để mũi kim khâu. Emma thầm nghĩ, mới chưa đầy 48 giờ, họ đã sống bên nhau, xa cách thiên hạ, hoàn toàn trong một trạng thái mê mẩn, không đủ mắt mà ngắm nhìn nhau. Nàng cố nắm lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cái ngày đó trôi biến đi đó. Nhưng sự có mặt của mẹ chồng và của chồng khiến nàng mất tự nhiên. Nàng muốn không nghe thấy gì, không trông thấy gì để khỏi trở ngại đến sự trầm tĩnh tưởng nhớ tới mối tình của nàng. Dù nàng làm gì, nó cứ tiêu tan vì những cảm giác bên ngoài. Nàng tháo lừng lót của chiếc áo dài, từng mảnh vải nhỏ vung vãi xung quanh nàng. Bà Bovary mẹ không nhìn lên, lách tách chiếc kéo và sắc lơ, đi giày vải thô, mặc chiếc áo rơ đanh gốt cũ màu nâu dùng làm áo mặc trong nhà. Ngồi đó, hai tay đút trong túi, miệng chẳng nói chẳng rằng. Cường họ, con bé tơ, đeo tập về trắng, lấy chiếc xẻng của nó san cát trên các lối đi. Đột nhiên họ thấy lơ rơ tay buông vải vào nhà qua phía cửa rào. Y đến xin giúp việc vì thấy gia đình có việc buồn. Emma cho biết, theo cảm nghĩ của nàng, có thể không cần phiền đến y. Tay lái buôn không chịu thua, y nói, xin lỗi, tôi muốn được nói chuyện riêng. Rồi y khe khẽ tiếp lời, về việc ấy, ông biết. Sắc lơ đỏ mặt tía tai. À vâng, quả vậy. Và trong cơn bối rối, hắn quay về phía vợ. Em có thể... được không em yêu? Nàng tỏ vẻ hiểu ý vì nàng đứng dậy, còn Sắc Lơ nói với mẹ. Chẳng có gì đâu, chắc hẳn là việc vặt nào đó trong nhà đó thôi. Hắn chẳng muốn cho mẹ biết chuyện cái giấy dây nợ, sợ mẹ mắng. Ngay lúc hai người vừa đứng riêng, Lơ Rơ liền bằng những lời nói khá rõ ràng mừng Emma về sự kế thừa, rồi trò chuyện đến những cái không đâu, đến những dạng cây ăn quả áp tường, đến mùa màng và đến sức khỏe bản thân y. Thường thường cứ cù nhầy, khi ốm khi không. Quả thực, y chịu khó đầu tắt mặt tối. Tuy chẳng phải chỉ cần có tí bơ phích bánh bất chấp miệng tiếng người đời. Emma cứ để y nói, nàng cực kỳ buồn thảm từ hai hôm nay. Thế là bà hoàn toàn hồi phục rồi. Y nói tiếp, nói thật, tôi đã thấy ông chồng đáng thương của bà trong tình trạng tội nghiệp. Thật là con người trung thực. Dẫu rằng chúng tôi đã cùng có những mắt miếu với nhau. Nàng hỏi những mắt miếu ấy là những mắt miếu gì? Vì Sắc Lơ đã giấu nàng việc tranh luận về những mặt hàng cung cấp. Thì bà biết rõ đó thôi. Lơ Rơ nói, đó là những chiếc hòm du lịch theo sở thích của bà. Y đã kéo mũ sụp xuống mặt, dắt hai bàn tay ra sau lưng, nhoẻn miệng cười và huýt sáo nhẹ. Y nhìn thẳng vào mặt nàng một cách khó chịu. Hay y nghi ngờ điều gì? Nàng chìm đắm trong mọi thứ lo sợ. Cuối cùng, tuy nhiên y lại nói, chúng tôi đã làm lành với nhau và tôi đến đề nghị với ông một cách thu xếp. Đó là gia hạn tấm phiếu mà Bovary đã ký. Ông nhà giả lại tùy ý hành động, ông nhà chẳng nên băn khoăn, nhất là bây giờ ông lại sắp gặp hàng loạt khó khăn. Và thậm chí tốt hơn là ông nhà nên để người vào gánh vác những việc ấy, bà chẳng hạn. Với một giấy ủy quyền thì tiện, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau có những việc nhỏ. Nàng không hiểu, y lặng im. Sau đó chuyển sang chuyện buôn bán. Lơ Rơ tuyên bố nàng không thể từ chối không mua của y cái gì. Y sẽ gửi đến nàng thứ hàng len mỏng màu đen 12 mét đủ may một chiếc áo dài. Chiếc áo dài đó bà đang mặc kia kìa, chỉ mặc ở trong nhà là tốt. Bà cần phải có một chiếc áo khoác để dùng trong những cuộc thăm viếng. Tôi đã thấy thế ngay từ lúc bước chân vào đây. Tôi có con mắt của người dân Mỹ. Y không gửi giải lại mà tự tay mang tới, rồi y đo giải, y kiếm nhiều cớ khác để tới. Cố gắng mỗi lần tới tỏ ra hòa nhã, ân cần phục tùng như cách nói của Homer, và luôn luôn xui khéo Emma vài lời về việc ủy quyền. Y chẳng nói đến phiếu nợ, nàng không nghĩ tới tờ giấy đó. Vào đầu thời kỳ nàng dưỡng bệnh, Sắc Lơ đã kể cho nàng về nó. Nhưng biết bao chuyện rối bời đã qua đầu óc nàng, nên nàng chẳng nhớ gì đến nó nữa. Giả lại nàng tránh mở ra bất kỳ cuộc bàn cãi nào về quyền lợi. Bà Bovary mẹ ngạc nhiên và cho nàng thay đổi tính tình là do những ý thức về tôn giáo mà nàng đã tiêm nhiễm phải khi đau ốm. Nhưng bà vừa đi khỏi, Emma đã làm cho Sắc Lơ Bovary phải lạ lùng trước đầu óc thực tế của nàng. Đã đến lúc cần phải đi thăm dò tin tức, kiểm tra lại các món cầm cố, xem xét nên là một cuộc bán đấu giá hay một cuộc bán hạ giá. Nàng liều lĩnh diễn ra những thuật ngữ chuyên môn, thốt lên những lời lẽ đao búa lớn về trật tự, về tương lai, về dự kiến, và liên tục phóng đại những nỗi khó khăn của sự kế thừa, đến mức một hôm nàng đưa cho hắn xem tờ mẫu của một bản giấy cho phép chung để quản lý và kinh doanh các nghề nghiệp, tiến hành mọi sự vay mượn, ký nhận và chịu trách nhiệm mọi giấy tờ, trang trải mọi khoản tiền. Nàng đã lợi dụng được những bài học của Lơ Rơ. Sắc Lơ ngây thơ hỏi nàng, giấy ở đâu ra? Do ông Quy Ô Manh. Và với vẻ bình tĩnh nhất đời, nàng nói thêm, em không tin cái đó lắm đâu. Các ông quản lý văn khế vẫn có tiếng tăm xấu thế. Có lẽ phải hỏi ý kiến. Chúng ta chỉ quen có... chẳng quen ai hết. Trừ khi Lê Ông... Sắc Lơ đang suy nghĩ, đáp. Nhưng khó mà bàn tính với nhau bằng thư từ được. Thế là nàng tình nguyện đi làm việc ấy. Hắn thoái từ, nàng cố nài. Một cuộc đột kích chăm lo cho nhau. Cuối cùng nàng kêu lên bằng một giọng bướng bỉnh giả tạo. Không, cứ để em đi. Em tốt quá. Hắn vừa nói vừa hôn trán nàng. Ngay ngày hôm sau, nàng đáp chiếc xe con én đi Rouen hỏi ý kiến Lê Ông và nàng ở đó 3 ngày. Đó là 3 ngày đầy đủ thi vị, rực rỡ, một thời kỳ trăng mật thật sự. Họ ở khách sạn Boulogne trên cảng và họ sống ở đó. Cửa bản khép lại, cửa to đóng kín, với hoa dưới đất và nước ngọt pha đá mà người ta mang đến cho họ từ sáng. Buổi chiều, họ thuê một con thuyền có mu và đi ăn trên một hòn đảo. Vào giờ đó, người ta nghe thấy ven các công trường vang lên tiếng dồ của thợ trét thuyền đập vào vỏ thuyền. Khói hắc ín thoát ra từ khoảng giữa các cây. Và người ta thấy trên sông những giọt dầu mỡ lan rộng nhấp nhô không đều dưới màu đỏ của mặt trời, như những tấm đồng đen xứ Florence đang nổi lên. Họ đi xuống giữa những chiếc thuyền đang đậu, mà những dây cáp dài bắt chéo chạm khẽ mui thuyền. Những tiếng động của thành phố xa dần, tiếng xe bò, tiếng người nói ồn ào, tiếng chó sủa trên bon tàu. Nàng cởi nút mũ và họ bước lên hòn đảo của họ. Họ ngồi trong buồng thấp của một tiệm rượu có những lưới đen treo ở cửa. Họ ăn cá hương rán, kem và anh đào. Họ nằm trên cỏ, ôm hôn nhau ở chỗ khuất, dưới những cây bạch dương. Và họ những muốn như hai rô banh sông sống mãi mãi ở nơi bé nhỏ này. Đối với họ, trong niềm hạnh phúc của họ, dường như là nơi đẹp trên trái đất. Đây không phải là lần đầu tiên họ thấy cây cối, trời xanh, thảm cỏ. Họ nghe nước chảy và gió thổi trong khóm lá. Nhưng chắc chắn họ chưa bao giờ thưởng ngoạn tất cả cái đó. Dường như thiên nhiên trước đây chưa có, hay là thiên nhiên chỉ bắt đầu thấy đẹp từ khi dục vọng của họ được mãn nguyện. Đến đêm, họ lại đi. Con thuyền men theo bờ đảo. Họ ở trong khoang, cả hai khuất trong bóng tối, không nói năng gì. Những mái chèo vuông khua vang giữa khoảng các cánh cửa sắt, và cái đó nổi lên trong im lặng như tiếng đập của máy đánh nhịp. Còn ở phía sau thuyền, bánh lái lướt theo không ngắt quãng tiếng vỗ nhẹ êm của nó trong nước. Lê Ông ngồi bên cạnh nàng, bắt gặp dưới tay một dải bằng lụa đỏ. Người lái đò ngắm nghía nó và cuối cùng nói, à, băng này có lẽ của một đám mà tôi đưa đi chơi hôm nọ. Họ đến đây một đoàn người vui nhộn, vừa đàn ông vừa đàn bà, mang theo bánh ngọt, rượu sâm banh, kèn cót nê, cả một sự huyên náo. Nhất là có một tay người cao và đẹp, mép để một ít ria, rất vui. Và họ nói như thế này, nào, kể cho chúng mình chuyện gì đi, Adolphe, Dodolphe thì phải. Nàng rùng mình. Em khó chịu hả? Lê Ông vừa hỏi vừa tiến đến gần nàng. Không sao, hẳn là khí lạnh ban đêm đó thôi. Và tay đó chắc là chẳng thiếu gì đàn bà, người thủy thủ già nhẹ nhàng nói thêm, tưởng chừng ngỏ một nhã ý với người khách lạ. Rồi nhổ nước bọt vào hai bàn tay, ông ta lại nắm lấy mái chèo. Nhưng đến lúc phải xa nhau, cuộc từ biệt thật là buồn. Thư từ của Lê Ông phải gửi đến nhà mụ Rô Lê và nàng dặn dò anh ta quá rõ ràng về cách dùng hai phong bì đến nỗi anh ta rất thán phục cái xảo kế diệt tình của nàng. Như thế là anh cả quyết với em rằng mọi sự đều êm đẹp chứ? Nàng hỏi anh ta trong cái hôn lần cuối.
Ừ, tất nhiên.
Nhưng sau đó khi trở về một mình qua các phố, anh ta thầm nghĩ, tại sao nàng lại quan tâm quá mức đến sự quỷ quyền ấy như vậy? Lê Ông chẳng bao lâu tỏ vẻ trịch thượng với bạn bè, không nhập bọn với họ và hoàn toàn lơ là các hồ sơ. Y chờ đợi thư của nàng, y đọc đi đọc lại các thư ấy. Y viết thư cho nàng, y gợi lại hình nàng bằng tất cả sức mạnh của lòng ham muốn và của những kỷ niệm. Nỗi thèm khát gặp lại nàng, đáng lẽ giảm đi vì nàng vắng mặt, lại tăng lên đến mức một buổi sáng thứ bảy y chuồn khỏi phòng luật sư. Khi từ đỉnh dốc, y trông thấy trong thung lũng cái tháp chuông nhà thờ với ngọn cờ bằng sắt tây quay trước gió. Y cảm thấy cái khoái trá xen lẫn lòng kiêu hãnh đắc thắng và lòng thương xót dị kỷ của các nhà triệu phú thường có khi họ trở về thăm xóm làng. Y lãng vãng quanh nhà nàng, trong bếp có ánh sáng, y rình bóng nàng sau rèm cửa, chẳng có gì hiện ra cả. Mụ Lơ Francois trông thấy y là tướng lên, mụ thấy y cao lên và mảnh đi, còn Artemisia trái lại, thấy anh khỏe ra và sạm lại. Y ăn trong phòng nhỏ như xưa, nhưng ngồi một mình không có tay thu thuế, và Binet mệt mỏi do đợi xe con én, đã dứt khoát ăn sớm hơn lên một tiếng đồng hồ. Và bây giờ ông ta được ăn bữa chiều vào lúc 5 giờ đúng. Ông ta vẫn luôn kêu là chiếc xe bà dì về muộn. Xong Lê Ông quyết định, y đến gõ cửa nhà viên thầy thuốc. Bà ở trên buồng, 15 phút sau bà mới xuống. Ông tỏ ra hoan hỷ được gặp lại y. Nhưng suốt buổi tối hôm ấy và cả ngày hôm sau, y không nhúc nhích. Y gặp nàng lúc nàng có một mình, vào buổi tối rất khuya, ở phía sau giường, trong ngõ. Trong ngõ, như với người tình trước kia, trời có cơn giông và họ trò chuyện dưới một cái ô qua ánh chớp. Cuộc chia tay trở nên khó lòng chịu đựng. Thà chết đi còn hơn, Emma nói. Nàng vừa quằn quại trong cánh tay y vừa khóc. Vĩnh biệt, vĩnh biệt, bao giờ em lại được gặp anh? Họ đi rồi quay trở lại để ôm hôn nhau nữa, và chính lúc này nàng hứa với y chẳng bao lâu nữa sẽ bằng bất cứ cách nào nàng kiếm cơ hội thường xuyên gặp nhau tự do, ít ra mỗi tuần một lần. Emma dám chắc như vậy, giả lại nàng chứa chan hy vọng tiền bạc sắp đến với nàng. Cho nên nàng sắm cho buồng nàng một đôi rèm vàng sọc lớn mà Lơ Rơ đã khoe là để giá rẻ cho nàng. Nàng ước ao một tấm thảm. Lơ Rơ quả quyết rằng cái đó phải đâu là việc quá khó khăn. Y nhã nhặn hứa sẽ cung cấp cho nàng một tấm. Nàng không thể không cần đến những sự giúp đỡ của y. 20 lần trong ngày, nàng cử người đi tìm y và lập tức y định công việc của y lại, chẳng dám lẩm bẩm một lời. Người ta càng không hiểu tại sao mụ Rô Lê ngày nào cũng ăn sáng tại nhà nàng và thậm chí lại còn có nhiều cuộc gặp gỡ riêng với nàng nữa. Chính vào thời kỳ này, tức là khoảng đầu mùa đông, nàng dường như mắc chứng mê sảng mãnh liệt âm nhạc. Một buổi tối có Sắc Lơ ngồi nghe, nàng đánh đi đánh lại 4 lần liền một bài và luôn bực bội. Còn Sắc Lơ không để ý tới tình trạng ở trong đó, lại kêu: "Hoàng hô, hay lắm! Em làm rồi, cứ đánh đi mà." "Ờ không, dở quá, ngón tay em bị yếu đi rồi." Hôm sau, hắn lại đề nghị nàng đánh một bài gì cho hắn nghe. "Được, để làm vui lòng anh." Và Sắc Lơ thú thực là nàng đã đánh sút đi chút ít. Nàng nhầm biểu nhạc, lúng túng, rồi ngừng bặt. "Ôi, hỏng rồi, em đến phải đi học, nhưng..." Nàng cắn môi và nói thêm: "20 quan một bài, đắt quá." "Ừ, quả thật, hơi đắt." Sắc Lơ vừa nói vừa cười một cách ngốc nghếch, nhưng anh thấy có lẽ người ta có thể mất ít hơn, vì có những nhạc sĩ không nổi tiếng mà thường khi lại giỏi hơn những bậc tài danh. "Anh tìm họ đi," Emma nói. Hôm sau khi về nhà, hắn ngắm nàng bằng con mắt láo lỉnh và cuối cùng không thể nhịn được, hắn nói câu này: "Em đôi khi bướng bỉnh làm sao, anh đã ở Bắc Phơ Xe hôm nay. Này nha, bà Lieza đã chứng thực với anh rằng ba cô con gái bà ta ở hội từ thiện, học nhạc có 5 hào một buổi mà lại là của một bà giáo cừ khôi. Nàng nhún vai và chẳng mở đàn ra nữa. Nhưng khi nàng đi qua gần đó, nếu có Bovary ở đó, nàng thở dài. Ôi chiếc đàn piano tội nghiệp. Và khi có người đến thăm nàng, nàng không quên nói với họ là nàng đã từ bỏ âm nhạc và bây giờ nàng không thể tiếp tục được vì những lý do bất đắc dĩ. Thế là khách ái ngại cho nàng. Đáng tiếc bà ta có tài đến thế. Họ nói chuyện ấy với cả Bovary. Họ làm hắn hổ thẹn và nhất là tay dược sĩ. Ông có lỗi, không bao giờ nên bỏ mặc những năng lực thiên nhiên. Vả lại, ông bạn quý của tôi ơi, ông nên nghĩ rằng để bà đi học, ông sẽ tiết kiệm được sau này khoản học âm nhạc của con gái ông. Tôi thấy rằng các bà mẹ phải tự mình dạy lấy con cái mình. Đó là một ý kiến của Rousseau, có lẽ còn hơi mới đó, nhưng rồi sẽ đắc thắng. Tôi chắc vậy, như việc cho con bú và việc tiêm thuốc. Thế là Charles một lần nữa trở lại vấn đề piano kia. Emma chua xót đáp rằng tốt hơn là bán nó đi. Chiếc piano tội nghiệp ấy, nó đã làm cho nàng thỏa mãn bao lần lòng kiêu hãnh của nàng. Bây giờ mà trông thấy nó ra đi, thì đối với Bovary, khác nào như sự tự diệt khôn tả một phần bản thân nàng. Nếu em muốn, hắn nói, thỉnh thoảng học một bài, thì cái đó nói cho cùng cũng chẳng phải là cực kỳ tốn kém. Nhưng đi học, nàng đáp, có liên tục mới có kết quả. Thế đấy, nàng đã làm ra như thế để được chồng cho phép lên tỉnh mỗi tuần một lần gặp tình nhân của nàng. Sau 1 tháng, người ta cũng lại thấy nàng đã có nhiều tiến bộ đáng kể.